Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi đánh đuổi tất cả cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt tình vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục đích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa chay 5B, Phúc âm Thánh Gioan chương 2, từ câu 13 đến câu 25, chủ đề: Thanh tẩy đền thờ. Nhìn quang cảnh chợ búa bát nháo hỗn độn ở sân đền thờ Jerusalem, Chúa Giêsu không thể chịu nổi tình trạng buôn thần bán thánh của các tư tế. Họ đã lợi dụng đền thờ làm nơi kinh doanh thu nhập bổ béo cho mình. Ngài đã ra tay xua đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ, hất tung tiền bạc và lật nhào bàn ghế của họ. Thái độ mạnh bạo của Đức Giêsu ở đây là trường hợp duy nhất cho thấy Ngài muốn trong sạch hóa đền thờ, muốn hoàn thành ước vọng của Cha theo lời ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Ngày ấy sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa các đạo binh nữa. Đồng thời xác định lại lời của ngôn sứ Giê-rê-mi-a: "Đừng biến nhà cha ta thành cái chợ."
Thực tế, tinh thần đạo giáo của Israel lúc đó đã suy thoái và bị tục hóa nặng nề. Chính giới thẩm quyền Do Thái giáo đã cho phép đám con buôn vào đây, và họ hưởng mối lợi khổng lồ từ những hoạt động thương vụ này. Việc buôn bán đó đã bóc lột những người nghèo. Họ phải đổi thành tiền của đền thờ chỉ còn giá trị phân nửa, rồi phải mua lễ vật ở đó để dâng tiếng Thiên Chúa với giá cao gấp 10 lần. Chứng kiến những việc này nên lòng yêu mến công lý đã bốc cháy trong tim Đức Giêsu, khiến Ngài phải gây một cú sốc để mọi người thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự việc. Ngài biết rõ mối nguy hiểm khi dám làm như thế. Nhưng điều đó lại ứng nghiệm câu thánh vịnh: "Vì nhiệt tâm lo nhà Chúa mà con phải thiệt thân."
Người ta lấy làm lạ về thái độ của Chúa Giêsu, nhưng Ngài không làm như vậy mới lạ. Nếu Ngài chỉ nói nhỏ nhẹ thôi thì rõ ràng Ngài tỏ ra nhát đảm vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của Thượng tế Khanan và nhóm tư tế trong đền thờ. Nguy hiểm hơn nữa, đó là sự khoan nhượng như dấu hiệu thỏa hiệp với sự giữ. Thái độ của Đức Giêsu ở đây là muốn khai trừ sự giữ hơn là giận dữ. Ngài không hành động theo cảm tính mà theo lẽ chân thật. Và đó là điều mà ngôn sứ Isaiah khẳng định: "Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân."
Đứng trước những hành động mạnh bạo của Đức Giêsu, các viên chức Do Thái đòi dấu lạ để chứng tỏ Ngài có quyền làm như thế. Đức Giêsu trả lời gần như thách thức họ: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại." Thật sự họ đã phá hủy đền thờ khi biến nơi đó thành hang trộm cướp và bỏ mặc đền thờ bị tàn phá như thời của ngôn sứ Giê-rê-mi-a và sẽ ứng nghiệm một lần nữa vào năm 70. Tuy nhiên, khi tuyên bố điều trên, Đức Giêsu không nhằm nói đến đền thờ bằng gạch đá, nhưng nói đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là đền thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực.
biến cố thanh tẩy đền thờ xảy ra gần ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Nên đây cũng là hành động biểu trưng của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy Ngài thay thế chỗ các tư tế Do Thái và xóa bỏ hình thức tế tự cũ để thay vào bằng một hiến lễ tinh tuyền là chính Ngài mà Thiên Chúa đã loan báo qua ngôn sứ Malakia. Nếu đền thờ là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, thì từ đây sự gặp gỡ này được thực hiện trong Đức Giê-xu Kitô, đấng cứu độ duy nhất.
Thái độ của Chúa Giê-xu hôm nay là thái độ quyết liệt, không nhượng bộ. Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Phải chăng qua lời này, Chúa cũng nhắm vào mỗi người chúng ta, đòi ta phải triệt hạ cho bằng được mọi ngổn ngang và bừa bãi trong tâm hồn mình, đòi phải trong sạch hóa mọi tình trạng loang lổ và tiêu cực nơi bản thân ta. Không thể là con cái Thiên Chúa khi chúng ta vẫn còn muốn làm nô lệ cho thế gian, hoặc trở thành kẻ hai lòng, vừa muốn dâng hiến cho Thiên Chúa, lại vừa muốn sở hữu những vui thú lợi lộc ở đời.
Bài phúc âm hôm nay còn nhắc nhở tâm hồn của mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, là nhà cầu nguyện, là cung thánh, nơi thâm sâu nhất để sống kết hiệp với Chúa. Thiếu kết hiệp với Chúa trong đời sống hàng ngày, lòng ta dễ trở thành sao huyệt của bọn cướp, là tính vị kỷ, kiêu căng, ghen ghét, thống trị, chiếm hữu. Thân xác ta cũng là đền thờ của Thánh Thần. Có những đền thờ thánh thiên đã trở nên phàm tục. Những đam mê vô độ của thân xác đã vô hiệu hóa quyền năng của Thánh Thần, đấng luôn đem lại sức sống mới cho đời ta.
Mùa chay là mùa tu sửa lại đền thờ tâm hồn mình, là mùa làm mới lại thái độ thờ phượng Thiên Chúa cách nghiêm túc với cả lòng tin mến. Ước chi chúng ta dám sống theo sự đòi hỏi đầy yêu thương của Chúa.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, đấng hiền lành và khiêm nhượng, luôn hành động với tất cả tình thương. Nhưng rồi có lần Chúa nổi giận, thấy đền thờ người gian lận bán buôn, vô tâm biến nhà cha thành cái chợ, không còn nơi thanh tịnh để tôn thờ.
Chúa thấy phải thanh tẩy đền thờ, cho khỏi những ô uế và bợn nhơ, khỏi tham lam và tráo trở lòng người, đã biến nơi thánh thiên thành phàm tục.
Hành động của Chúa cho con hiểu, đã đến lúc đền thờ được thay thế bằng chính thân thể Chúa phục sinh, để đem lại cho tất cả những ai tin dám dấn thân trên con đường ngay chính, đạt tới Chúa là cuộc sống phúc vinh.
Qua lời Chúa, con cảm thấy chột dạ vì nhận ra tình trạng tâm hồn mình có những thứ ô nhơ và bất kính, có bao nhiêu thói xấu đã thành hình, những mưu mô và tính toan bất chính, không xứng đáng đền thờ nơi Chúa ngự.
Xin thanh tẩy con khỏi điều ô uế, cho con sống với tinh thần khổ chế, để tâm con luôn chân thật sáng trong, thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng.
Nhờ đó mà con sống trong ý thức, tỏ lộ Chúa qua mọi việc, biểu hiện Chúa ở mọi nơi, nêu cao Chúa trong mọi lúc, là an vui hạnh phúc của đời con.
Amen.
Đời con qua bao năm dài tháng rộng, say trong giấc mộng của đời nhân thế. lòng con mong luôn quay về bên Chúa, tim con luôn luôn thao thức chờ đón Ngài. Chúa như cơn mưa dìm đắm cơn mê, cuốn trôi theo dòng nước lũ bao vết tội nhớ. Chúa ơi, con mong được Chúa thanh tẩy cuộc đời con khỏi tối tăm mịt mù, rửa sạch bao vết thương. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Đời con qua bao năm dài với Ngài, nhưng vẫn u hoài nặng mang bao nỗi. Đời nhân gian qua bao lần gian dối, tim con đơn côi như thấy mình phản bội. Chúa ơi, tin yêu một thoáng chơi vơi, cuốn trôi khi trời đêm tối, con biết về đâu giữa vời. Ôi tay Ngài đã tình giữa cuộc đời con, khỏi lấm lem bụi đời, cho hồn con sáng ngời. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Dâng lên đây tâm tình ước thề, mong suốt cuộc đời được thuộc về Chúa. Dù mãi đây qua những ngày gian khó, con không âu lo, luôn vững dạ an lòng. Với Ngài con vui dù có thương đau, quyết tâm trên đường đi tới, vui sống mọi nơi. Chúa ơi, con xin được mãi yêu Chúa trọn đời con, dù nước chảy đã mòn, mối tình luôn sắt son. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống còn là Chúa.